Đế Bá, chương 4950, liên quan tới đạo tâm, góc truyện audio.com, Đỗ lão sư trong nội tâm rất kỳ quái, cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Giả có thể cùng hỗn độn nguyên thú vạn thú sơn sống chung hòa bình, đồng thời cũng là bởi vì Lý Thất Giả loại tâm tính kia. Giống Lý Thất Giả đối mặt với loại dụ hoặc này, chỉ sợ tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ làm ra lựa chọn hoàn toàn khác biệt đi, nhưng là, Lý Thất Giả làm ra lựa chọn lại vẫn cứ vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Giống Lý Thất Giả một tiểu phu như vậy, đạo hạnh thường thường, nhưng là một cái tu sĩ tử hầu cuồng thể, hắn nên minh bạch có thể tu luyện công pháp cường đại, hoặc là bái nhập một cái đại giáo là sự tình trọng yếu cỡ nào, huống chi có thể trở thành một cái hộ giáo thủ tịch đệ tử đại giáo, càng có thể gọi là sự tình phi đằng hoàng đạt. Đối mặt với dụ hoặc như vậy, chỉ sợ bất kỳ một cái tiểu tu sĩ nào hoặc là một cái tu sĩ xuất thân rễ cỏ, đều nguyện ý đi lấy kỳ lang bảo quả đem đổi lấy cơ duyên như vậy. Dù sao, một khi có thể trở thành hộ giáo thủ tịch đại đệ tử một cái đại giáo, cái này tất sẽ phi đằng hoàng đạt cả đời là tiền đồ vô lượng, so lưu tại vạn thú sơn làm một cái tiểu phu không biết mạnh bao nhiêu 100.000 lần, nhưng mà Lý Thất Giả lại vẫn cứ không có làm ra lựa chọn như vậy, cự tuyệt dụ hoặc như vậy, chuyện như vậy, so để có thể cùng hỗn độn nguyên thú sống chung hòa bình còn muốn cho người sợ hãi thán phục, còn muốn cho người cảm thấy kỳ tích mới đúng. Từ biểu hiện như vậy xem ra, phẩm đức Lý Thất Giả, đó thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, đây quả thực là như là phẩm đức thánh nhân, cái gọi là chính nhân quân tử, bất quá cũng như vậy mà thôi. Cho nên, Lý Thất Giả biểu hiện, để Đỗ lão sư lâm vào trong trầm tư, cái này khiến Đỗ lão sư trong nội tâm cũng không khỏi động lòng yêu tài, trong nội tâm không khỏi có ý nghĩ mời chào Lý Thất Giả bái nhập Vân Nê Học Viện. Đương nhiên, Đỗ lão sư muốn đem Lý Thất Giả mời chào nhập Vân Nê Học Viện cũng không phải là bởi vì Lý Thất Giả có thể hái tới kỳ lang bảo quả, cũng không phải bởi vì Lý Thất Giả có thể cùng vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú sống chung hòa bình, hắn muốn đem Lý Thất Giả mời chào nhập Vân Nê Học Viện hoàn toàn không phải từ góc độ hiệu quả và lợi ích xuất phát mà hoàn toàn là bởi vì đối với Lý Thất Giả mỹ hảo phẩm đức tán đồng. Mặc cho ai đều biết tại thế giới tu sĩ chính là mạnh được yếu thua, đây là một cái thế giới 10 phần tàn khốc, ở trong thế giới như vậy y nguyên có thể có được phẩm đức tốt đẹp như vậy, đích thật là một kiện sự tình để cho người ta đáng giá bắt đầu kính nể. Lý công tử thật sự chính là kỳ quái, thật là có thể cùng vạn thú sơn phi cầm tàu thú trở thành hàng xóm, cái này quá kỳ diệu. Cùng với tiểu linh một cái nữ đồng học không khỏi cảm thán. Trước đó, các nàng cũng nghe Lý Thất Giả nói qua lời như vậy, nhưng là, vào lúc đó, các nàng cũng không hề để ý cảm giác Lý Thất Giả có chút khuếch đại suy đoán, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, hắn cùng vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú, đúng như là quê nhà hữu hảo. Đó cũng là bởi vì Lý công tử có được mỹ hảo phẩm đức, đổi lại những người khác coi như trong vạn thú sơn lớn lên cũng chưa chắc có thể cùng hỗn độn nguyên thú trở thành hàng xóm. Tiểu Linh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, giống Lý công tử không nguyện ý cầm bảo vật hỗn độn. Góc truyện audio.com, nguyên thú đi đổi lấy chỗ tốt chính mình, đó đã là chuyện vô cùng ghê gớm. Mặc dù Lý Thất Giả chỉ là một cái tiểu phu, đạo hạnh cũng thường thường mà thôi, nhưng là Lý Thất Giả cách làm như vậy cũng làm cho Tiểu Linh trong lòng từ đáy lòng bội phục, liền xem như nàng cũng làm không được dạng này. Đây là cái gì phẩm đức, chỉ sợ là ngu muội đi. Trương Trường Vũ gặp Tiểu Linh ca ngợi Lý Thất Giả như vậy, liền trong nội tâm ăn dấm, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta nhìn hắn, là đầu có vấn đề, sớm muộn đều là một con đường chết. Nói hưu nói vượn, Tiểu Linh không khỏi buồn bực chừng Trương Trường Vũ một chút, lạnh giọng nói ra. Chính ngươi làm không được cũng đừng có đi chửi bới người ta, để cho người khác cho là ngươi chẳng qua là một cái tiểu nhân mà thôi. Bị Dương Linh một tiếng mắng chửi như vậy, cái này lập tức để Trương Trường Vũ nổi giận vạn phần, nhưng lại không dám cùng Dương Linh mạnh miệng, đành phải ngậm miệng lại, trong lòng, đã đối với Lý Thất Giả là hận thấu xương. Liên quan tới kỳ lang bảo quả chuyện này, còn khó nói, hắn không có nắm lấy cơ hội, bái nhập đại giáo, cái này đích xác là có chút ngu đần. Có một vị học trưởng niên kỳ tương đối lớn trầm giọng nói ra. Đây đối với hắn tới nói, chính là cơ hội trời cho. Nếu là hắn bỏ qua cơ hội như vậy, tương lai muốn xoay người liền khó khăn. Trở thành hộ giáo thủ tịch đệ tử một cái đại giáo, so làm một cái tiểu phu, mạnh 10.000 lần, tương lai cũng có thể làm ra sự tình càng nhiều hữu ích, càng có thể trở thành một cái tồn tại không tầm thường. Nhưng hắn lại lấy nhỏ bỏ lớn, cái này cũng chưa hẳn. Đỗ lão sư lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, bỏ lỡ cơ hội bái nhập đại giáo, không nhất định chính là một loại tổn thất, thế gian đủ loại cơ duyên, đều tại trong cõi u minh nhất định, có lẽ ở phía sau, càng có cơ duyên ghê gớm chờ lấy hắn. Đỗ lão sư lời như vậy, cũng làm cho những học sinh khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, có đồng học như có điều suy nghĩ gật đầu, đồng ý lời Đỗ lão sư nói, cũng có một chút đồng học xem thường. Tại một chút đồng học xem ra cơ duyên vật như vậy là phiêu miểu vô hình, còn không bằng thực sự lợi ích trước mắt. Nếu là có thể bắt lấy cơ hội bái nhập đại giáo, so cái gọi là cơ duyên phiêu miểu mạnh hơn nhiều. Liền xem như dạng này, sự tình hắn làm đối với Truy Huyết Vân, đó cũng là quá mức, cái này chỉ sợ sẽ cho hắn mang đến họa sát thân. Một đồng học khác cũng không phải là 10 phần tán đồng Lý Thất Giả. Thế gian, không có sách lược vẹn toàn gì, tu đạo, vốn là sự tình sinh tử đưa bên ngoài, nếu là thời khắc nghĩ đến chu toàn kế sách hay là làm một cái người phàm bình thường ổn thỏa. Đỗ lão sư thần thái trang chính, chậm chậm nói ra. Ngược lại, như Lý công tử như vậy, không để ý tại lợi, không lo ngại mạnh, đây mới thực sự là bản tâm người tu đạo nên có, lúc này mới có thể để cho ngươi đi được càng xa. Đỗ lão sư lời như vậy, để không ít học sinh Vân Nê học viện hai mặt nhìn nhau. Đỗ lão sư nhìn thoáng qua học sinh ở đây, ý vị thâm trường, chậm chậm nói ra. Vạn cổ đến nay, tu sĩ có bao nhiêu tông môn lại như bao nhiêu? Vô địch công pháp lại có bao nhiêu? Tuyệt thế thiên tài lại có bao nhiêu? Nhưng là, người đứng tại đỉnh phong, chiếu sáng vùng thiên địa này, lại có bao nhiêu đâu? Các ngươi thật coi là tất cả người trở thành đạo quân. gocchuyenaudio.com, tất cả hạng người vô địch bọn hắn có thể tung hoành thiên địa, có thể cử thế vô địch, đó vẻn vẹn bởi vì bọn hắn có được tuyệt thế vô song thiên phú, đó vẻn vẹn bởi vì bọn hắn tu luyện vô địch công pháp sao? Đỗ lão sư thần thái hai mắt không khỏi thâm thúy. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi có thể bái nhập Vân Nê học viện, mà Vân Nê học viện lại có đại lượng tuyệt thế công pháp tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện. Các ngươi thử hỏi một chút mình liệu có thể siêu việt tiền nhân, có thể hay không trở thành một đời tuyệt thế đạo quân hay không? Đỗ lão sư hỏi lại như vậy, lập tức để học sinh Vân Nê học viện không khỏi vì đó trầm mặc. Bọn hắn có thể bái nhập Vân Nê học viện vốn là thiên phú không thua gì các tu sĩ khác, mà Vân Nê học viện chính là toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang một trong học viện có được công pháp nhiều nhất, bí kíp nhiều nhất. Như vậy, tại trong hoàn cảnh như vậy, dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể trở thành đạo quân sao? Bọn hắn có thể cử thế vô địch sao? Hỏi lại như vậy, để tất cả học sinh cũng không dám trả lời, thậm chí có chút học sinh, bọn hắn tâm nguyện lớn nhất vậy cũng vẻn vẹn trở thành thiên tôn mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, đạo quân cử thế vô địch đó thật là quá mức xa vời. Thường thường, có thể trở thành đạo quân, có thể cử thế vô địch trọng yếu nhất không phải tuyệt thế thiên phú, cũng không phải vô địch công pháp, mà là có được một viên đạo tâm. Cuối cùng, Đỗ lão sư thần thái trịnh trọng nói. Đỗ lão sư lời như vậy, lập tức cũng làm cho học sinh ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, có một ít học sinh nghe qua các lão sư khác nói qua, cũng có học sinh nghe trong gia tộc trưởng bối nói qua lời tương tự, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, đạo tâm vật như vậy tựa hồ là quá phiêu miểu. Lão sư, cái gì là đạo tâm đâu? Có một vị bạn học nữ không khỏi đặt câu hỏi. Đỗ lão sư không khỏi ánh mắt thâm thúy, cuối cùng hắn chậm chậm nói ra. Mỗi người, đối với đạo tâm định nghĩa không giống với. Nhưng, trong mắt của ta, như Lý công tử như vậy, không để ý tại lợi, không lo ngại mạnh, đây cũng là một loại đạo tâm. Nói đến đây, Đỗ lão sư nhìn học sinh Vân Nê học viện một chút, chậm chậm nói ra. Chuyện Lý công tử làm, tại các ngươi xem ra, có lẽ là rất ngu ngốc, thậm chí là ngu xuẩn, nhưng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, chính các ngươi có thể làm được sao? Có lẽ các ngươi thiên phú cao hơn hắn, các ngươi đạo hạnh cũng cao hơn hắn, nhưng thành tựu tương lai chưa chắc có thể so sánh được vị Lý công tử này. Đỗ lão sư lời như vậy, để không ít học sinh trong nội tâm không phục. Bọn hắn rất nhiều học sinh xuất thân tôn quý, thiên phú rất cao, lại tu luyện tuyệt thế công pháp, bọn hắn cũng không tin Lý Thất Giả một cái tiểu phu như thế tương lai có thể siêu việt bọn hắn. Lý Thất Giả này cũng không gặp tu luyện qua tuyệt thế công pháp gì, hắn chính là tiểu phu ở tại Vạn Thú Sơn mà thôi, tương lai hắn có thể cường đại cỡ nào. Có học sinh không phục nói, tuyệt thế công pháp đại biểu không là cái gì. Đỗ lão sư nhàn nhạt nói ra, không nên quên thủy tổ Vân Nê học viện chúng ta, không nên quên một câu đại đạo tự nhiên. Đỗ lão sư lời như vậy, lập tức để tất cả học sinh trong nội tâm vì đó kịch chấn, bởi vì thủy tổ Vân Nê học viện cũng chính là Vân Nê thượng nhân vạn cổ tiếng. gocchuyenaudio.com, tâm lừng lẫy, hắn đã từng nói một câu đại đạo tự nhiên. Mà lại, đối với học sinh Vân Nê học viện tới nói, bọn hắn rất nhiều người thuở nhỏ đều nghe cố sự Vân Nê thượng nhân lớn lên, có thể nói là quen tường bên tai, bọn hắn cũng đều biết Vân Nê thượng nhân đủ loại kỳ tích. Vân Nê thượng nhân, không phải đạo quân, càng hơn đạo quân. Khi Đỗ lão sư nhắc lên Vân Nê thượng nhân, bất luận một vị học sinh nào cũng không dám đi phản bác âm thanh ra ngoài, tại vạn cổ đến nay, Vân Nê thượng nhân có địa vị độc nhất vô nhị. Chớ nói loại tiểu bối bọn hắn này, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu hạng người vô địch, bao nhiêu đạo quân, nhắc lên Vân Nê thượng nhân, đều là giữ kín như bưng, chớ nói chi là đi nghi ngờ. oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại các học sinh Vân Nê học viện đi theo Đỗ lão sư tiếp tục tiến lên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên lặng, tại phía dưới tiếng vang này, thiên địa lay động một cái, ngay sau đó, một cỗ thần quang ngút trời mà lên, kinh động đến toàn bộ vạn thú sơn. Đó là vật gì? Tất cả học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi ngẩng đầu hướng thần trụ trùng thiên kia nhìn lại. Đây không phải là đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy cột sáng sao? Có học sinh không khỏi quát to một tiếng, cách chương.